là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ 6 ngày 5 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 7 tháng 11 năm 1981, ngày 7 tháng 11 năm 2021.
Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì phiên họp tập thể.
Hà Nội khởi động ngày không dùng tiền mặt 2021.
Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ được khai thác thương mại từ ngày mai, mùng 6 tháng 11.
Phần tin thế giới có những thông tin sau đây: Ngoại trưởng Australia thăm 4 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Novavax hoàn tất hồ sơ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 tại Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
Nhằm hạn chế dịch COVID-19 lan rộng, Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ đi lại để dập dịch nhanh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 7 tháng 11 năm 1981, ngày 7 tháng 11 năm 2021, sáng nay tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng tham gia đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn và đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương thành phố Hà Nội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thân mật tiếp đoàn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá, 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni Phật tử cả nước đã hết sức nỗ lực, nhiều phong trào đã được phát động và hưởng ứng tích cực. Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng ghi nhận, trong đại dịch COVID-19, nhiều tăng ni Phật tử đã tham gia cứu chữa người bệnh, mai táng người mất do dịch bệnh và vận động quyên góp hàng chục tỷ đồng cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân chung tay vượt qua đại dịch. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc giáo hội và toàn thể tăng ni Phật tử luôn mạnh khỏe, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng ni Phật tử thực hiện tôn chỉ hành đạo theo quy định của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến chùa Quán Sứ chúc mừng nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi tiếp, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng lãng hoa chúc mừng, đồng chí Lê Hồng Sơn trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công cuộc phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ thủ đô. Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo và nhân dân thành phố Hà Nội luôn tin tưởng các vị chức sắc cùng toàn thể tăng ni, Phật tử cả nước nói chung và thủ đô nói riêng sẽ viết tiếp trang sử vàng truyền thống về tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, hộ quốc an dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển thủ đô và đất nước. Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trân trọng cảm ơn tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo và nhân dân thủ đô, cũng như sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt những năm vừa qua. Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và sự đoàn kết của nhân dân, Hà Nội sẽ ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế và niềm tin yêu của cả nước.
Chuyển sang những thông tin khác. Chiều nay, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét một số nội dung trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố và chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố, bao gồm dự thảo nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thành phố Hà Nội, dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 06/2020 ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố, dự thảo nghị quyết giao Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án nhóm B, nhóm C theo quy định tại khoản 7, điều 17 Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2021. Dự thảo nghị quyết thông qua chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về nội dung mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố, chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, sửa đổi, bổ sung phụ lục 06, ban hành kèm theo nghị quyết số 10/2019 ngày 4 tháng 12 năm 2019, quy định nội dung mức chi đối với công tác tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi xét nâng ngạch thăng hạng công chức, viên chức của thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cho ý kiến về quy định nội dung mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, quy định nội dung và mức chi đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, công nhận giống cây trồng mới, quy định nội dung mức chi để chuẩn bị tổ chức các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội, quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và quy định nội dung mức chi đặc thù phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, mục tiêu phấn đấu đưa Thanh Oai lên quận trong giai đoạn 2025-2030 là hoàn toàn khả thi. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, huyện cần tập trung công sức, trí tuệ cho nhiều mảng công việc, mà quan trọng nhất là việc xây dựng quy hoạch vùng huyện, phát triển đô thị. Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, huyện Thanh Oai cần rà soát lại các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện và các xã, trong đó cần tiệm cận với các tiêu chí đô thị, quan tâm làm tốt công tác quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng, không để xảy ra sai phạm dẫn đến phải xử lý kỷ luật. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Thanh Oai tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, rà soát lại và tập trung hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021.
Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy khóa 17 về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả 10 tháng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm của ban chỉ đạo. Sau khi nghe thành viên ban chỉ đạo thảo luận, đóng góp ý kiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát các lĩnh vực phụ trách để đôn đốc, bổ sung hoặc chỉnh sửa, định hình cụ thể, đảm bảo rõ tiến độ và quan trọng cuối cùng là sản phẩm hiệu quả đạt được. Nhấn mạnh tầm quan trọng của 19 chỉ tiêu trong chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, báo cáo trình Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố theo quy định, xác định rõ những khó khăn vướng mắc và tham mưu biện pháp giải quyết. Trong đó, đối với việc cải tạo, chỉnh trang biệt thự xây dựng trước những năm 1954, cần tập trung triển khai ngay bởi cơ chế chính sách đã có. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chương trình cũng như tiến độ, kết quả thực hiện từng chỉ tiêu cụ thể.
thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm, trao hỗ trợ cho 18 trẻ trong sự cố tiêm chủng tại huyện Quốc Oai. 18 trẻ từ 1 tháng đến 6 tháng tuổi trong sự cố y khoa tiêm chủng hiện đang được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, cơ sở chuyên khoa đầu ngành về nhi của thành phố. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các cháu đều đã ổn định. Thăm hỏi sức khỏe của từng cháu bé, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chân thành chia sẻ với các gia đình về sự cố tiêm nhầm vaccine ngừa COVID-19. Với mong muốn hỗ trợ 18 gia đình có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe của bé, Chủ tịch Mặt trận thành phố đã trao tặng mỗi cháu bé 5 triệu đồng. Riêng hai gia đình hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm mỗi gia đình 5 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ phòng chống COVID-19 của thành phố. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 18 gia đình có con bị ảnh hưởng trong sự cố tiêm nhầm vaccine, mỗi cháu 5 triệu đồng, trích từ Quỹ phòng chống COVID-19 của huyện.
Hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm tổ chức tọa đàm chuyên đề giải pháp đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc. Ghi nhận đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc quận đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, nhất là huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm mong muốn đội ngũ cán bộ Mặt trận quận tiếp tục phát huy tinh thần dám dấn thân, lắng nghe dân nói cho dân hiểu, làm để dân tin, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc mỗi phường lựa chọn xây dựng mô hình chuyên đề giải pháp cụ thể, nâng cao hiệu quả các mặt công tác như giám sát, xây dựng đảng, chính quyền, tuyên truyền vận động, tập hợp nhân dân tham gia có trách nhiệm các phong trào thi đua, cuộc vận động. Cũng trong sáng nay, hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, Mặt trận đã chuyển giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 22 điện thoại thông minh và SIM data. Đến nay, thông qua chương trình Sóng và Máy tính cho em, Bắc Từ Liêm đã tiếp nhận, ủng hộ và trao tặng 151 thiết bị học trực tuyến cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có đủ điều kiện học tập tốt trong đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối những thành công của công tác chỉnh đốn Đảng trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên trì, kiên quyết, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Theo nhiều chuyên gia, để chống lại chủ nghĩa cá nhân, trước hết chúng ta phải nhận diện rõ những biểu hiện và diễn biến của chủ nghĩa cá nhân trong hành xử của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong cuộc sống hiện nay, chủ nghĩa cá nhân biểu hiện ở nhiều dạng khác nhau rất tinh vi. Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc khu di tích Phủ Chủ tịch, chỉ rõ một số biểu hiện cụ thể và phổ biến của chủ nghĩa cá nhân.
Kiêu căng, suy bì, tị nại, rồi là chăm chăm lợi của mình, lợi của gia đình nhà mình, của dòng họ mình, của tập thể nhỏ của mình, rồi dẫn đến tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, vân vân. Cho vậy, cái giặc nội xâm là chủ nghĩa cá nhân hết sức cần phải chống, mà nếu không chống được thì là liên quan đến đội ngũ cán bộ, mà đội ngũ cán bộ mà hư hỏng thì liên quan đến vận mệnh của Tổ quốc.
Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thanh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng các biến thể của virus chủ nghĩa cá nhân nhiều vô kể với các biểu hiện khác nhau. Đặc biệt trong những năm gần đây, chủ nghĩa cá nhân thể hiện qua sự nể nang, né tránh, xù nịnh, thao túng quyền lực. Từ đó tìm mọi cách vun vén cho lợi ích cá nhân, gia đình, dòng họ mình. Chủ nghĩa cá nhân biến con người thành kẻ tham lam, không có điểm dừng.
Chủ nghĩa cá nhân ấy, nó trở thành một cái gọi là tín điều là thế phải thế nữa, không có điều dừng. Hình dung thế này, khi mình cần tiền ấy, thì có một ít tiền thấy đủ rồi. Thế nhưng mà những cái kẻ kia thì nó lại không bao giờ biết con số không cuối cùng. Vẫn nhìn quanh đâu đó là có những kẻ hơn mình. Thế thì cuối cùng nó chỉ kết thúc khi và chỉ khi hai cái số không cuối cùng nó lồng với nhau thành cộng số 8. Đấy, chủ nghĩa cá nhân nó đưa đến đấy. Thế có biết không? Biết. Nhưng có biết mà để mà làm mà tránh không thì lại không. Cứ nghĩ là vụ này cuối cùng làm xong lần này thì thôi, và cái này không ai biết đâu. Mấy mình cánh mình biết với nhau thôi.
Chủ nghĩa cá nhân với nhiều biểu hiện khác nhau nhưng đều mang lại những hệ lụy lớn, tiềm ẩn nguy hại lớn cho quốc gia và dân tộc. Vì vậy, chúng ta phải áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ cả về giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên lẫn các chế tài pháp lý. Cùng với đó là sự kiểm sát, giám sát, kiểm tra từ bên trong lẫn bên ngoài. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh nêu quan điểm.
Một trong những vấn đề là phải xây dựng về phẩm chất chính trị, đạo đức. Và tôi rất thích cái câu nói của Tổng Bí thư là cái danh dự của một con người là thiêng liêng nhất. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải được đặt lên hàng đầu. Sau đó mới đến công tác thanh tra kiểm tra. Sau đó mới đến công tác xử lý nghiêm và kiên quyết và có hiệu quả. Tất cả cái việc đó phải làm đồng bộ, nhưng một trong những khâu đột phá của Đảng ta đấy thì cái công tác chính trị phải được đặt lên hàng đầu.
Theo bà Hà Thị Mai Hiên, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, chúng ta mở rộng dân chủ, huy động nhân dân, tham gia vào công tác xây dựng đảng là rất đúng và trúng. Nhân dân hiểu rất rõ về hành vi, ứng xử, tư cách đạo đức của cán bộ, đảng viên, song họ chưa có được hành lang pháp lý để thực hiện giám sát, kiểm tra và phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền về những biểu hiện tiêu cực của cán bộ. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, chúng ta cần có cơ chế phát huy được sức mạnh của nhân dân vào lĩnh vực này.
Phải sớm có cái cơ chế đảm bảo cho nhân dân tham gia vào công tác xây dựng đảng. Đây là giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài của công tác xây dựng đảng, cũng như trong cái việc phòng chống chủ nghĩa cá nhân của cán bộ đảng viên hiện nay. Đồng thời thì phát huy cái vai trò giám sát của nhân dân, của các phương tiện thông tin đại chúng đối với cái rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Thường xuyên làm tốt cái công tác kiểm tra thanh tra, giám sát, và thông qua kiểm tra giám sát thì sẽ là góp phần quản lý chặt chẽ từng cán bộ đảng viên, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời đảng viên vi phạm.
Đảng đã có các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng và chỉnh đốn, đặc biệt gần đây là quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Nhưng hơn cả, mỗi cán bộ đảng viên cần phải thấy được trách nhiệm của mình, phải thực sự gương mẫu, các tổ chức đảng phải công tâm trong đánh giá cán bộ, và điều quan trọng là huy động được sự tham gia tích cực, rộng rãi hơn từ nhân dân. Chắc chắn chúng ta sẽ hạn chế, tiến tới đẩy lùi được chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng nếu nhận thức và hành động đúng thì khía cạnh nhỏ sẽ đem lại kết quả lớn trong việc quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng.
Thưa quý vị, để người lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động tự do, có lương hưu khi về già, các cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong bối cảnh hàng triệu lao động bị ảnh hưởng về việc làm do tác động của dịch COVID-19, chính sách này càng thể hiện rõ tính ưu việt, tạo giá đỡ, an sinh hữu hiệu cho lao động tự do. Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình, hiện đang tạm trú trên địa bàn quận Tây Hồ. Chị Cao Thị Huệ ở phường An Dương, quận Tây Hồ từng có thời gian làm việc tại doanh nghiệp tư nhân và được tham gia bảo hiểm xã hội. Dịch bệnh COVID-19 đã khiến chị trở thành lao động tự do và bắt đầu tìm hiểu về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Bản thân tôi lúc đó thì ít thông tin về bảo hiểm tự nguyện, và sau này thì khi được các bạn ở bên bảo hiểm xã hội các bạn tư vấn cho thì tôi cũng có hiểu biết rất là nhiều. Ở đây cũng coi như là cái quyền lợi và cũng một cái phần đảm bảo cho tôi về cái cuộc sống sau này, và tôi thì cũng đã tham gia bảo hiểm tự nguyện cho bản thân mình. Bên cạnh đó thì tôi cũng có mua bảo hiểm y tế ở trên này nữa cho bản thân, bởi vì đây cũng là một trong những cái phải nói rằng là rất quyền lợi, rất là tốt đối với cái người lao động tự do.
Tuy nhiên, không phải người lao động tự do nào cũng có được nhận thức đầy đủ về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và đó là lý do Bảo hiểm xã hội quận Tây Hồ thường xuyên triển khai các đợt tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen của người dân từ hình thức tự dành dụm, tiết kiệm cá nhân để phòng thân sang chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để về già có lương hưu hàng tháng và được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí, góp phần thực hiện hóa lộ trình bảo hiểm xã hội toàn dân. Chị Cao Thị Huệ ở phường An Dương, quận Tây Hồ và chị Đỗ Thị Thành, Bảo hiểm xã hội quận Tây Hồ nói.
Các bạn ấy đưa ra tất cả những cái ưu điểm cũng như là khuyết điểm, hay là những cái vấn đề mà mình cái quyền lợi cũng như là cái nghĩa vụ của mình, hoặc là khi mà mình có những cái thắc mắc, những cái gì đó mình chưa hiểu thì các bạn đều giải đáp cho mình cặn kẽ, và mình có thể tự bản thân mình có thể nhận ra được là cái tham gia bảo hiểm có tốt hay không.
Qua 5 năm công tác của tôi thì thấy là cái nhận thức của người dân thì rất là tốt, và khi bọn tôi đi tư vấn thì họ rất là sẵn sàng. Khi bọn tôi tư vấn nhiệt tình và chỉ cho họ những cái gì họ được thì họ rất là sẵn sàng khi tham gia bảo hiểm.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn, nhân đạo, hướng đến người tham gia là nông dân, người lao động khu vực phi chính thức. Mục tiêu của chính sách là thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân, giúp người dân có thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, được hưởng lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Ông Nguyễn Ích Từ, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Tây Hồ nói.
Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội Tây Hồ phải phấn đấu đạt 400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp nữa. Thì đây chính là nhiệm vụ mà ngành bảo hiểm xã hội cũng như Bảo hiểm Tây Hồ xác định đây là nội dung quan trọng và trọng tâm. Do vậy chúng tôi đã tổ chức nỗ lực chia ra cho tất cả viên chức của ngành bảo hiểm xã hội phân công nhiệm vụ trực tiếp từng phường, quản lý từng phường, đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động tại nhà dân từng hộ dân, phấn đấu đến nay 31 tháng 12 năm 2021 đạt chỉ tiêu bảo hiểm thành phố giao.
Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố, tính đến hết tháng 9 năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 52.668 người, số người tham gia cần thực hiện phát triển là 32.401 người. Để hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 1% lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2021. Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội các cấp sẽ kiên trì vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đặc biệt là những người dân không thuộc trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với độ tuổi từ 15 đến trên 50 tuổi tại Hà Nội. Phấn đấu bình quân mỗi xã, phường, thị trấn có 60 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong 3 tháng cuối năm 2021. Liên quan đến nỗ lực đưa chính sách an sinh này đến với người lao động, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, ngành bảo hiểm xã hội đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia chính sách nhằm thu hút người dân tham gia, góp phần tạo giá đỡ an sinh xã hội cho người dân khi về già, nhất là với những người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Phấn đấu số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng lên hơn 1,7 triệu người vào cuối năm 2021, khoảng 3,6 triệu người vào cuối năm 2025 và khoảng 8,9 triệu người vào năm 2030.
Tiếp tục là phần tin, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã nỗ lực cao trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các nghị quyết về an sinh của chính phủ, góp phần vào kết quả chung của toàn ngành. Đó là đánh giá của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tại buổi làm việc sáng nay với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về hai nội dung bao gồm thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Công văn số 3068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và công tác thu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trước buổi làm việc, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã trực tiếp tới nắm bắt tình hình thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội nói chung và Nghị quyết 116 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long, nơi có hơn 4.000 lao động. Chỉ sau một tháng từ khi chính phủ ban hành nghị quyết số 116, đã có 90% người lao động trong diện được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đã nhận được tiền vào tài khoản cá nhân.
Hôm nay, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương tổ chức lễ kích hoạt sự kiện Ngày không dùng tiền mặt năm 2021. Thông tin của Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, năm 2021, trước những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những giải pháp phòng chống COVID-19, vừa thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hậu COVID-19. Chính vì vậy, sự kiện Ngày không dùng tiền mặt năm 2021 với chủ đề Một trạm thông minh kích cầu mua sắm nhằm tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh thương mại điện tử, nhất là đối với đối tượng khách hàng mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các kênh thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt đã góp phần hạn chế được lượng tiền mặt trong lưu thông hàng hóa, rút ngắn thời gian trong quá trình mua bán hàng hóa, đồng thời đem lại nhiều lợi ích thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, từng bước thay đổi thói quen, hành vi mua sắm của người tiêu dùng theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần ổn định giá cả, chống thất thu thuế, tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch.
Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận giá lợn hơi ngày hôm nay, ngày 5 tháng 11, trên cả 3 miền giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 kg so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng là 45.000 đồng đến 49.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, tại Hà Nội, Hưng Yên, giá lợn hơi đồng loạt giảm 2.000 đồng trên 1 kg xuống mức là 47.000 đồng trên 1 kg. Tương tự, tại tỉnh Tuyên Quang, giá lợn cũng giảm 2.000 đồng trên 1 kg xuống 44.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, giá lợn hơi đồng loạt giảm nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg xuống 45.000 đồng trên 1 kg. Còn tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, giá lợn hơi đi ngang, hiện được thu mua với mức là 47.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 44.000 đồng đến 47.000 đồng trên 1 kg.
Vào 7 giờ sáng mai ngày 6 tháng 11, sau khi thành phố tổ chức lễ bàn giao tiếp nhận, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ chính thức khai thác vận hành thương mại. Cụ thể, thời gian tàu hoạt động phục vụ người dân từ 5 giờ 30 đến 20 giờ. Tuần đầu, các đoàn tàu chạy với tần suất 15 phút trên một chuyến. tuần 2 sẽ chạy 10 phút trên một chuyến. Nếu hành khách đông, Metro Hà Nội sẽ điều chỉnh ngay lập tức để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Sau 6 tháng, giờ hoạt động của tàu sẽ tăng lên từ 5 giờ 30 đến 23 giờ 30. Giờ bình thường chạy 10 phút trên một chuyến, giờ cao điểm là 6 phút trên một chuyến, sức chở tối đa là 960 người trên một đoàn, lưu lượng vận chuyển tối đa đạt 1,02 triệu người trên một ngày. Giá vé lượt từ 7.000 đồng đến 15.000 đồng tùy theo chặng sử dụng. Giá vé ngày là 30.000 đồng trên một người trên một ngày, không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến. Giá vé tháng có mức là 200.000 đồng trên một người trên một tháng cho hành khách phổ thông và 100.000 đồng trên một người trên một tháng cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội diễn ra phiên xét xử vụ án đưa nhận hối lộ với các bị cáo bao gồm Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975, thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam, 79, cựu nhân viên tình báo, bị truy tố tội đưa hối lộ, Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1971, thành phố Hà Nội, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, bị truy tố tội nhận hối lộ, và Hồ Hữu Hòa, sinh năm 1984, Nghệ An, thầy phong thủy. Phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai, ngày 6 tháng 11.
Chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Australia hôm nay sẽ đến Malaysia, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 nước Đông Nam Á, sau đó là Campuchia, Việt Nam và Indonesia để củng cố các mối quan hệ song phương, đồng thời làm rõ ý định của nước này trong thỏa thuận mua 8 tàu ngầm hạt nhân. Chuyến thăm các nước láng giềng Đông Nam Á của Ngoại trưởng Payne diễn ra trong bối cảnh Australia đang cho kế hoạch mua 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ về công nghệ từ Mỹ và Anh trong khuôn khổ dự án hợp tác đầu tiên của cơ chế an ninh AUKUS.
Nhật Bản vừa phê duyệt mở rộng thêm đối tượng được sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể để ngăn ngừa mắc COVID-19. Cụ thể, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã phê duyệt sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể cho đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh, bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc chưa tiêm vaccine nhằm ngăn ngừa mắc COVID-19.
Ngày 4 tháng 11, Novavax cho biết đã hoàn tất quy trình hồ sơ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine COVID-19 của hãng này đệ trình lên Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trong một tuyên bố, Novavax cho biết đã sẵn sàng cung cấp vaccine COVID-19 của mình trên toàn cầu. Đối tác của Novavax là Viện Huyết Thanh Ấn Độ đã sản xuất hàng chục triệu liều vaccine và sẵn sàng xuất xưởng. Hiện Novavax vẫn đang xem xét để nộp đơn xin cấp phép vaccine tại Mỹ vào cuối năm nay.
Nhằm hạn chế dịch COVID-19 lan rộng và dập dịch nhanh chóng, bên cạnh các biện pháp xét nghiệm đại trà, siết chặt kiểm soát từ bên ngoài, Trung Quốc hiện đang áp dụng những giải pháp mạnh để hạn chế đi lại của người dân. Chuyên gia dịch tễ hàng đầu Trung Quốc Trung Nam Sơn cho rằng nước này chưa mở cửa với thế giới vì tình hình dịch bệnh bên ngoài còn phức tạp. Trung Quốc chỉ nghĩ tới nới lỏng các biện pháp chống dịch khi nào tỷ lệ tiêm chủng đạt miễn dịch cộng đồng.
Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc khoa kỹ thuật, luyện kim và vật liệu Đại học Indonesia vừa phát triển phương pháp biến bã cà phê thành vật liệu dùng ở trong pin lithium-ion. Indonesia là một trong những quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới với sản lượng bình quân hàng năm khoảng 600.000 tấn và tổng diện tích trồng cà phê hơn 1,3 triệu hecta. Trong bối cảnh Indonesia đang phát triển ngành xe điện và đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, nghiên cứu đưa bã cà phê vào thành phần tạo pin lithium-ion có thể trở thành một dự án khả thi mang tính tiết kiệm.
Bản tin thể thao.
SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23 tháng 5 2022 tại Hà Nội và các tỉnh gồm Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang. Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các bên liên quan để đưa ra phương án tổ chức lễ khai mạc. Cùng với đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Bộ Y tế để đưa ra phương án tổ chức SEA Games 31 phù hợp và an toàn, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Được biết, thời điểm tổ chức SEA Games 31, các quốc gia Đông Nam Á đã có thể tiêm vaccine phòng COVID-19 khoảng 70-80% dân số. Ngoài ra, thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, thời điểm diễn ra SEA Games 31 không trùng với các đại hội lớn trong năm 2022, như Thế vận hội Olympic mùa đông tháng 2-2022, ASEAN tháng 9-2022. Bên cạnh đó, đây là thời điểm cũng thích hợp cho Campuchia có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17 tháng 5-2023. Ở lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Europa League, Leicester City dù được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ đứng cuối bảng C là Spartak Moscow nhưng đã chơi không tốt. Đội bóng của Ivan Georgiev bế tắc trong hiệp 1 và không thể ghi bàn vào lưới đối phương. Đã vậy, bày cáo còn bị Victor Moses chọc thủng lưới ở phút 51 của trận đấu. Mặc dù đã có bàn gỡ một đều sau đó 7 phút do công của Daniel Amateur, nhưng trong khoảng thời gian còn lại, đại diện của nước Anh không thể ghi thêm bàn thắng, qua đó chấp nhận bị chia điểm. Trong ngày Leicester City bị Spartak Moscow cầm hòa, thì đại diện khác của ngoại hạng Anh là West Ham cũng chơi không tốt khi làm khách trên sân của Genk. West Ham bị đối phương dẫn trước ở phút thứ 4, nhưng sau đó ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 59 và 82 để dẫn lại đội chủ nhà. Tuy nhiên ở phút 87, Thomas Suchet đã phản lưới nhà, khiến West Ham bị cầm hòa 2 đều. Với kết quả này, West Ham vẫn dẫn đầu bảng H với 10 điểm, trong khi Genk xếp thứ 3 với 4 điểm. Tâm điểm lượt trận thứ 4 của Euro Conference League là màn ra mắt của huấn luyện viên Conte với các cổ động viên Tottenham khi gà trống đối đầu với Vitesse trên sân nhà. Tottenham ghi tới 3 bàn thắng chỉ sau 28 phút bóng lăn nhờ các pha lập công của Son Heung-min, Lucas Moura và bàn phản lưới nhà của Jacob Ramussen. Sau khi dẫn trước 3-0, Tottenham thi đấu có phần lơ là. Đó là lý do mà đoàn quân của huấn luyện viên Conte bị đối thủ ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 32 và 39 do công của Jacob Ramussen và Master Pedro để rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Trong hiệp thi đấu thứ 2, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn nên trận đấu kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về đội bóng của huấn luyện viên Conte. Đây có thể coi là màn ra mắt thuận lợi của chiến lược gia người Italia.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm ngày mùng 5, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, gió từ cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.